Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni hôm 20 tháng 7 tại chính điện Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày theo lời mời của nhà vua Campuchia để đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập bang giao. Truyền thông Việt Nam miêu tả chuyến thăm Campuchia của ông Trọng là một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia. Thông tấn xã Việt Nam mô tả người dân Campuchia tưng bừng đón tiếp người đứng đầu đảng cầm quyền tại Việt Nam dọc hai bên đường từ sân bay quốc tế Phu Chen Tong về Hoàng Cung. Hàng nghìn người dân và thanh thiếu niên Campuchia cầm cờ hoa vẫy chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từng đàn chim bồ câu bay lượn trên bầu trời. Trước cửa Hoàng Cung, hình ảnh sinh động của hòa bình và hữu nghị. Cùng ngày, Tân Hoa Xã Trung Quốc đưa tin ông Trọng có buổi gặp kéo dài 90 phút với Thủ tướng Campuchia Hun Sen và cho biết hai bên đã ký một số văn kiện quan trọng như tuyên bố chung về tăng cường hợp tác và hữu nghị, một hiệp định khung về kết nối kinh tế, một nghị định thư về hoạt động cứu hộ thiên tai dọc biên giới, biên bản ghi nhớ về việc phát triển nhà máy thủy điện và về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực viễn thông. Đáng chú ý, theo Tân Hoa Xã, ông Trọng đã nói với ông Hun Sen rằng Việt Nam quyết định tặng 25 triệu đô la Mỹ viện trợ để xây dựng tòa nhà văn phòng Tổng thư ký Quốc hội Campuchia. Giáo sư, luật sư Tạ Văn Tài, một học giả ở Hoa Kỳ chuyên theo dõi các vấn đề Việt Nam và Trung Quốc, nói dưới VOA về ý nghĩa chuyến thăm Campuchia của ông Trọng.
Đi của ông Trọng là muốn vuốt ve trở lại cái sự thân thiện ngày xưa đã dựng lên ông Hun Sen, cho nên ông đã cai trị bốt được đến 30 mấy năm trời. Ý nghĩa của chuyến đi là như vậy.
Cựu giáo sư trường Harvard nhận định rằng dù Campuchia là đàn em cũ của Việt Nam, nhưng dần dần dưới sức ép quốc tế và chính trị trong nước, chính quyền Hun Sen trở nên độc lập hơn và thân hơn với Trung Quốc.
Nhưng mà Hun Sen cũng cố gắng tách rời ra và dựa vào thế lực của Trung Quốc. Thành ra cái liên hệ nó luôn luôn là có căng thẳng giữa sự thân thiện và sự độc lập một phần nào khỏi Việt Nam. Dựa vào Trung Quốc trong những hội nghị của ASEAN, Việt Nam nhiều lúc muốn dùng ASEAN là một cộng đồng để đối lập với Trung Quốc, thì ông Campuchia lại là cái lời mà ngán trở trong nhiều lần không ra tuyên ngôn chung được trong những cái lần mà ông Trump chủ tịch ASEAN, nhất là về vấn đề Biển Đông. Và nhớ đấy, cái tương quan này là cái tương quan đàn em cũ trở thành độc lập hơn vì dựa vào cường quốc Trung Quốc.
Cùng với nhận định của giáo sư Tạ Văn Tài, nhà hoạt động dân chủ thâm niên Nguyễn Đăng Quế ở thành phố Hồ Chí Minh cũng là người quan sát mối quan hệ ba nước Đông Dương trong nhiều thập kỷ qua, nhận định.
Để thấy cái chuyến đi này, nó không chính danh nhưng nó lại là quan trọng. Thế chiến lược toàn cầu mới là muốn tách ba nước Đông Dương thành ba cái thế lực chính trị cá biệt bằng kinh tế và chính trị. Kỷ niệm 50 năm kỳ này đó, nó có hai cái mũi tên nghịch chiều nhau. Bên Hà Nội muốn nắm Lào và Campuchia, một bên là thế giới các siêu cường cũng như là các nước ASEAN muốn tách ba nước Việt Nam Lào thành ba thế lực chính trị cá biệt. Kỷ niệm 50 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố gắng theo đuổi một cái chính sách lỗi thời khó mà có thể thành công. Thành ra chúng ta sẽ biết được cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng, sẽ thấy được mối tương quan giữa Việt Nam Lào đang có chiều hướng đi vào cái kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen tuyên bố là dù thế giới có nhiều chuyển biến, nhưng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia là không thể chia rẽ. Về vấn đề Biển Đông, trang mạng báo tin tức.vn nói hai bên thống nhất tiếp tục mối quan hệ chặt chẽ với các nước có liên quan thúc đẩy giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trước đó, vào chiều ngày 18 tháng 7 tại Hà Nội, ông Trọng đã tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Ban Kham Vi Pavan nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Thủ tướng Việt Nam vừa thông qua kế hoạch dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu cho cả nước, ít nhất đạt sản lượng 90 ngày lượng nhập khẩu ròng trước năm 2020. Theo Reuters, Việt Nam đã theo chân các quốc gia đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ để thiết lập một nguồn dự trữ xăng dầu nhằm tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh lượng dầu nhập khẩu ngày càng tăng, trong khi lượng xăng dầu sản xuất trong nước lại sụt giảm. Mức nhập khẩu ròng 90 ngày là tiêu chuẩn do Cơ quan Năng lượng Quốc tế quy định cho các thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, còn gọi là OECD. Mức dự trữ tương đương 90 ngày nhập ròng là tiêu chí tối thiểu của Tổ chức Năng lượng Quốc tế đối với các thành viên của Tổ chức Thế OECD. Truyền thông Việt Nam đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025. Theo quy hoạch, mục tiêu đặt ra là dự trữ sản xuất tại các nhà máy lọc hóa dầu, bao gồm dầu thô và sản phẩm xăng dầu do doanh nghiệp sản xuất thực hiện, đảm bảo lượng dầu thô và sản phẩm xăng dầu lưu chứa thường xuyên tại các nhà máy lọc dầu trong điều kiện hoạt động bình thường đáp ứng khoảng 25 ngày sản xuất, tương đương 30 đến 35 ngày nhập ròng, trong đó cần tối thiểu đạt 15 ngày sản xuất đối với dầu thô và 10 ngày sản xuất đối với sản phẩm xăng dầu. Báo Việt Times nói, Việt Nam phấn đấu để đạt mức dự trữ trong giai đoạn 2017-2025 tối thiểu ổn định ở mức 30 ngày nhu cầu sử dụng, tương đương 35 ngày nhập ròng. Theo số liệu của chính phủ, Việt Nam đã nhập 280.492 tấn dầu thô trong nửa đầu năm nay, tăng 1,6% so với năm ngoái. Bản quy hoạch không nêu chi tiết về vị trí của các cơ sở dự trữ dầu. Tuy nhiên, báo Việt Nam Economy cho biết vị trí kho dự trữ quốc gia về dầu thô và sản phẩm xăng dầu phải đảm bảo an ninh quốc phòng, tuyệt đối an toàn, tối đa hóa cung đường vận chuyển dầu thô và sản phẩm xăng dầu đến các nhà máy lọc dầu và các khu vực tiêu thụ.